Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Mấy ngày qua khi giảng kinh đã nhiều lần nhắc đến hóa giải xung đột. Về việc này, đối với người tu tịnh độ chúng ta mà nói rất là quan trọng, không phải là việc nhỏ. Vì sao vậy? Ở trong các kinh điển, Thế Tôn đã giới thiệu cho chúng ta về thế giới cực lạc, nói thế giới đó là một thế giới hòa bình, là một thế giới bình đẳng, là nơi mà các bậc thượng thiện tụ hội. Vậy thì nếu tâm của chúng ta không bình đẳng, giờ nào phút nào trong lòng của ta cũng mang một nỗi oán hận, vậy là nhất định chướng ngại việc giảng sanh. Người muốn giảng sanh, tâm phải thanh tịnh. Việc này các đại đức xưa thường nói với chúng ta: tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Hay nói cách khác, người tâm không thanh tịnh, không luận là bạn dụng công thế nào, một ngày bạn niệm 10 vạn đến 20 vạn danh Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Các đại đức xưa đã nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Cho nên chúng ta phải đem việc này xem thành việc lớn để lo liệu. Ở trong Phật Pháp nói, do vì mỗi một người đời đời kiếp kiếp thói quen chủng tử, oán hận trong A Lại gia thức, vào ngay lúc này thì bộc phát ra. Cho nên biến thành hiện tượng gì vậy? Chúng ta ở trong cái xã hội này, người và người cùng ở với nhau luôn là cảm thấy không vừa mắt. Tôi nghĩ tất cả các chị đều đã có thể nghiệm này. Không luận là xem thấy người nào, không luận là xem thấy việc gì, thấy bất cứ cái gì cũng đều không vừa lòng, đều thấy không vui. Việc này do đâu thì cần phải biết. Đây là oán hận tích lũy từ vô lượng kiếp. Vậy thì rất phiền phức nếu như mọi người đều thật cùng bạo phát ra, vì cái thế giới này biến thành ngày tàn. Mà trong các tôn giáo phương Tây đã nói ngày tàn chính là toàn thế giới bị hủy diệt, trở lại từ nguyên sơ. Bạn nói xem việc này có đáng sợ không? Cho nên Phật thường nói tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Người thế gian chúng ta cũng thường nói tâm nghĩ sự thành. Đây là thật. Ta nghĩ đến thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc liền hình thành. Ta nghĩ cái thế giới này an định, mọi người đều có thể đối xử bình đẳng, hòa thuận cùng ở với nhau. Chỉ cần nghĩ đến, không nên nói leo, không cần nghĩ đến nơi khác. Một mình ta nghĩ, chí đồng đạo hợp với ta, mọi người chúng ta cùng nghĩ. Khi người nghĩ đến nhiều rồi thì việc đó sẽ thành công. Tâm nghĩ sự thành mà. Tại vì sao không chịu nghĩ tốt chứ? Người một nhà không hòa, hiện tượng này hiện tại rất phổ biến. Vợ chồng bất hòa, có rất nhiều ông chồng bà vợ thường hay cáo trạng ở trước mặt tôi, nói nhà của họ không hòa thuận. Tôi nghe rồi gật gật đầu mỉm cười. Vì sao không hòa vậy? Việc này tôi đúng, anh ấy không đúng. Chồng nói là tôi đúng, vợ thì không đúng. Vợ thì nói tôi đúng, chồng không đúng. Đều không nhìn thấy không đúng của đối phương thì làm sao có thể hòa thuận được chứ? Cho nên tôi liền nói với họ, lúc ban đầu khi các người kết hôn thì thế nào? Có phải là nhìn thấy đối phương đều là không vừa mắt? Nếu như không vừa mắt mà nói thì sao bạn lại kết hôn chứ? Nếu bạn vĩnh viễn nghĩ đến đối phương là đúng, đối phương là tốt, khi có mâu thuẫn thì nói là tôi sai, tôi phải sửa đổi, thì nhà của bạn làm sao không hòa chứ? Gia hòa vạn sự hưng. Mãi mãi ghi nhớ cái tốt của người, vì bạn mới có thể hòa thuận, mới có thể hóa giải xung đột. mới có thể chân thật xúc tiến an định hòa bình. Cách làm của chúng ta như vậy, ta làm như vậy từ nơi nhà chúng ta, cả nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình là tế bào của tổ chức xã hội, là tổ chức cơ bản nhất. Nhà nhà đều hòa thuận thì xã hội liền hòa thuận, xã hội không có vấn đề gì, nước nhà liền giàu mạnh. Mọi người đều biết được phản tỉnh, đều biết được khuyết điểm là ở chính mình, quyết định không ở người khác. Nói người khác sai chính là sai lầm thật to lớn. Ngày nay chúng ta phạm phải sai lầm lớn chính ở ngay chỗ này. Người khác làm gì có sai lầm chứ? Cái đạo lý này không có người hiểu. Phật Bồ Tát hiểu được, chư Phật Như Lai hiểu, Pháp Thân Bồ Tát hiểu. Vì sao? Nói người khác thấy đều không có lỗi, sai ở ngay chính thân này của chúng ta. Nếu các vị những năm qua chân thật nghe giảng kinh, nghe hiểu rồi thì bạn liền sẽ hiểu ra thôi, vì bạn nghe không hiểu. Mỗi ngày đều giảng, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm là cái tâm của chính mình, bên ngoài là cảnh giới, tùy theo tâm của mình mà thay đổi. Tâm bên ngoài bất thiện, do tâm ta bất thiện, ta chuyển cảnh giới thành bất thiện. Khi tâm của ta thiện rồi thì cảnh giới bên ngoài chẳng phải thiện hết rồi sao? Cho nên bạn nghĩ lại xem, sai là do đâu? Sai ở chính mình. Sai ở chính mình do phiền não tập khí khởi hiện hành. Giới định huệ không khởi hiện tiền. Bạn xem, Phật thường giảng ở trong Đại Kinh, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trí tuệ đức tướng của chúng ta không thể hiện bày. Do tham sân si mạng, tự tư tự lợi, những thứ này khởi hiện hành thì nguy rồi. Những thứ này sẽ làm cho người xảy ra xung đột. Nếu là trí tuệ đức hạnh tướng hảo thì bạn sẽ không xảy ra xung đột với mọi người. Giới định huệ thì đâu có xảy ra xung đột với người chứ. Vì tâm của chúng ta không tốt, trong tâm của chúng ta có tự tư tự lợi, có danh vọng lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có năm dục sáu trần, vậy thì hỏng hết rồi. Sai lầm lớn ở chính mình. Những thứ này trong Kinh giáo Đại Thừa, Phật thường nói, trong tự tánh thảy đều không có. Đại sư Huệ Năng là người khai ngộ. Bạn xem ở trong Đạt Kinh Ngài nói, vốn dĩ không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Trong tâm thanh tịnh của chính mình, trong chân như bổn tánh của chính mình, không hề có thứ gì trong sạch thuần khiết. Chỉ có trí tuệ, chỉ có đức tướng mê mất đi tự tánh của chúng ta, đem trí tuệ biến thành phiền não, đem đức năng biến thành ác trược, việc xấu nào cũng làm, đem tướng hảo biến thành thô xấu, biến thành đời ác năm trược, biến thành ba cõi sáu đường. Từ do đâu mà ra vậy? Do chính mình biến hóa ra, tự mình biến ra, tự mình đi hưởng thọ, bạn còn có thể trách người khác sao? Cho nên nói sai là hoàn toàn sai ở chính mình. Chúng ta không thể không biết. Thế nhưng hiện tại mọi người đều sai, người cả thế gian đều sai. Người giác ngộ rất khổ. Người giác ngộ không thể cứu nổi thế gian. Thế nhưng người giác ngộ có thể cứu chính mình. Không cứu nổi thế gian có thể cứu chính mình. Chúng sanh mê hoặc cùng với người giác ngộ bất hòa. Người giác ngộ có thể cùng ở hòa thuận với chúng sanh mê hoặc. Vì sao vậy? Chúng sanh mê hoặc, họ đã mê rồi. Người giác ngộ không tranh với họ. Bạn muốn tiền, đưa tiền cho bạn. Bạn muốn danh, đưa danh cho bạn. Bạn muốn thứ gì thì cho bạn thứ đó. Ta không mong cầu thứ gì, ta không xảy ra xung đột. Bạn muốn tiền, tôi cũng muốn tiền. Hai người vừa tranh thì liền xảy ra xung đột. Người mê cho rằng nếu ta không tranh thì ta sẽ không được. Người giác ngộ thì hiểu rõ, ta không tranh, tiền của ta, tiền của trong mạng của ta cũng không mất đi một xu. Ở nơi đây tôi nhường cho bạn thì lại được ở nơi kia. Có được còn có thêm lời, còn nhiều hơn cái cho. Càng xả càng nhiều. Không cần chính mình phải cầu. Làm gì có chuyện đi tranh với người. Cái đạo lý cao siêu này Phật biết rõ. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta như vậy. Đáng tiếc là chúng sanh không tin. Chúng ta nhiều năm như vậy, câu nói này không biết đã nói bao nhiêu trăm lần ngàn lần. Trăm lần ngàn lần cũng không có người nghe thấu, cũng không có người chịu làm theo. Vậy thì câu nói này phải giảng ngàn lần, vạn lần. Ai nghe lọt vào, ai chịu y dạy mà làm theo, thì họ được lợi ích. Chính tôi đã học qua 50 năm rồi, là một thí dụ rất tốt. Người thế gian hy vọng được tiền của, hy vọng được thông minh trí tuệ, hy vọng được khỏe mạnh sống lâu, mà không chịu nghe lời của Phật thì làm sao bạn có được? Mỗi ngày tâm không bình, tâm có oán hận thì không có được. Chẳng những không có được, trong mạng của bạn có ba thứ này, ngày ngày đang trừ bớt đi, ngày ngày đang làm tổn hại. Ý niệm của bạn sai rồi. Sau khi tôi từ Nhật Bản trở về, nghĩ đến Lão Tử đã nói một câu. Lão Tử nói, hòa đại oán, tức hữu dư oán an khả dĩ di thiện. Câu nói này, nếu dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, hóa giải xung đột sâu nặng. Sự việc này ngày nay mỗi một người chúng ta đều có. Vì sao vậy? Gia đình bạn xung đột, vợ chồng bạn xung đột, bạn làm thế nào hóa giải? Không chỉ ngày nay nói xã hội, quốc gia cùng quốc gia xung đột, chủng tộc cùng chủng tộc xung đột, tôn giáo cùng tôn giáo xung đột, đó là xung đột lớn. Chính bạn có oan gia đối đầu, đây là xung đột lớn. Muốn hóa giải xung đột, nhất định muốn hóa giải. Không hóa giải thì phiền phức, đời đời kiếp kiếp oan gia đối đầu, không hề ngừng dứt, đôi bên đều thống khổ. Hà tất phải vậy? Trong tâm thanh tịnh của chúng ta không có xung đột, cho nên chỉ cần có xung đột thì liền chướng ngại việc giảng sanh. Khi bạn sắp giảng sanh, oan gia trái chủ tìm đến bên thân bạn, họ muốn báo thù, họ không để cho bạn giảng sanh. Việc này chính là ma chướng mà chúng ta thường nói. Hiện tại ma chướng quá nhiều. Tối hôm qua chúng ta ở cư sĩ Lâm gặp được một người từ Malaysia đến, ma dựa thân. Đây là một người bị nghiêm trọng nhất trong rất nhiều người bị ma dựa. Tôi liền khuyên họ nên hóa giải. Không hóa giải, đời đời kiếp kiếp bạn thấy đôi bên đều phải chịu khổ. Bạn dạy dò người này, ông ấy chịu khổ, ngay bản thân bạn cũng bị khổ. Thế gian hiện tại này bao gồm cõi trời, nhân gian chúng ta đều loạn, trên trời cũng loạn. Nhân gian không dễ ở, cõi trời cũng không dễ đi. Tốt nhất vẫn là đến thế giới cực lạc. Việc này một tí cũng không giả, đi là thật. Khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ không chỉ là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai thảy đều khuyên chúng ta. Nếu chúng ta không tin tưởng, còn có hoài nghi, đó là ngu si đến tột đỉnh. Đó chính là nhất xiển đệ mà trên kinh đã nói. Nhất xiển đệ chính là người không có thiện căn, Do đó chúng ta phải tiếp nhận sự khuyên bảo của tất cả chư Phật. Ngay trong một đời này, nhất định phải sanh tịnh độ. Đã là nhất định phải sanh tịnh độ rồi, cái thế gian này còn có thứ gì không thể xả bỏ chứ? Mọi thứ đều xả bỏ, không còn so đo với người nữa. Sống ở thế gian này, sống được một ngày, hoan hỷ vui vẻ với mọi người. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng sanh muốn thứ gì, tất cả đều tùy thuận. Thì khi lâm chung, chúng ta mới dễ đi được. Nhất là những người trung niên trở lên, phải đem việc này xem thành một việc lớn ngay trong đời này. Khi đến 70-80 tuổi đều buông bỏ hết. Một đời này của tôi chính là làm một việc này. Tôi còn có lời dư thừa nào để nói với các vị chứ? Lời thừa là tạo khẩu nghiệp, nhất định tạo ra chướng ngại. Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi nhập Niết Bàn. Người Trung Quốc chúng ta tính tuổi mụ từ đầu đến cuối gọi là 80 tuổi, trên thực tế là 79 tuổi. Năm tới là tôi 79 tuổi rồi. Cho nên các vị chuẩn bị ở thế gian này còn rất dài. Thì trong lòng tôi đã nghĩ đến sắp phải đi rồi. Mỗi một người chúng ta đều thật có cái quan niệm này, bạn mới có thể buông bỏ, bạn mới có thể không tranh với người. Bạn muốn danh cũng tốt, đưa danh cho bạn. Muốn lợi thì đưa lợi cho bạn. Bạn muốn cái địa cầu này, tất cả đều cho bạn. Tôi đi rồi. Hân hoan vui vẻ mà đi. Chúc phúc cải rất khổ, rất đáng thương. Bạn xem Đại sư Ấn Quang, Ấn Tổ dạy người làm thế nào cầu sanh tịnh độ vậy. Mỗi giờ mỗi phút đem cái chữ chết dán lên trên trán. Chính là nghĩ đến cái gì? Ta sắp phải chết rồi. Còn cái gì để đáng tranh nữa? Cuộc đời như giấc mộng, một mảng rỗng không. Trên Kinh Bát Nhã, tôi đọc 600 quyển Kinh Đại Bát Nhã. Tôi có được kết luận, 600 quyển Đại Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng 22 năm. Một câu đó chính là, tất cả pháp không sở hữu, hết thảy đều không, không thể được. Bạn chân thật thông được rồi, minh tường rồi, tâm của bạn sẽ định. Không còn tranh với người nữa.